Dòng sông có hụt. Tập 7. Hiệu bước chậm chậm trên nền đất trắng mịn nơi trước sân của nhà thờ, đứng nhìn cây thánh giá màu trắng cao vút. Anh rẽ vào con lộ nhỏ phía bên hông. Theo lời chỉ dẫn của ba Chung, anh biết con lộ này sẽ đụng vào con đường lớn hơn. Đó là liên tỉnh lộ nối liền bến đất với Đức Hòa. Ngay tại ngã ba này có tiệm tạp hóa và cà phê. Sở dĩ anh phải lội bộ tới ngã ba chỉ vì muốn uống cà phê thôi. Mặc dù ở tàu anh cũng có cà phê, nhưng cà phê ở tiệm thì ngon hơn. Đó là lý do chánh khiến cho anh quốc bộ hơn một cây số. Nhà cửa lưa thưa, người đi bộ cũng không có mấy. Thỉnh thoảng mới có chiếc xe lôi hay xe đạp. Mặt trời lên khá cao khiến cho anh đổ mồ hôi trán. Dừng lại ngã ba, anh quan sát tiệm tạp hóa cất bằng tôn và vách ván. Đoạn từ từ băng qua lộ đá màu đỏ quạch. Khi bước vào cửa, anh hơi bỡ ngỡ vì tất cả mọi người trong quán đều chăm chú nhìn mình. Ở đây, ít khi họ thấy có người lạ, nhất là một người lính thủy như anh. Khẽ gật đầu chào mọi người, anh tiến về cái bàn đặt cạnh cửa sổ. Chủ uống cái gì? Dạ, bác cho tôi ly cà phê đen và tô hủ tiếu. Hiệu cười nói với bà chủ quán trọng tuổi. Trong lúc chờ cà phê, anh đốt điếu thuốc ngó bông ra con đường lớn. Trời tháng tư nắng không chói chang lắm vào buổi sáng. Chút gió nhẹ nhẹ lùa qua cửa sổ nhỏ, nhưng cũng đủ làm cho anh cảm thấy thoải mái. Đang ngồi ngó mông, anh thấy Hiền bước ra khỏi văn phòng xã. Hôm nay, cô ta mặc bộ đồ bà ba đen và mang giày bà ta cùng màu. Vừa bước vào tới cửa, Hiền hơi khựng lại khi thấy ông lính thủy khó thường đang ngồi nhâm nhi ly cà phê. Tuy nhiên, sau phút do dự, nàng thông thả tiến lại bàn của Hiệu. Chắc ông Hiệu không phiền nếu tôi cùng ngồi bàn với ông. Hiệu cười nhún vai trả lời. Cô Hiền cứ tự nhiên, tôi hân hạnh được mời cô ly cà phê. Hiền nói với bà chủ quán. Dạ, bác hai cho con đi đá chanh. Quay sang Hiệu, nàng cười tiếp. Cảm ơn ông. Chắc ông Hiệu dư thời gian lắm cho nên mới lên đây uống cà phê. Biết là Hiền xỏ mình Hiệu sùng lắm, nhưng ngoài mặt anh vẫn tỉnh bơ. Lính hải quân của tôi, không làm thì chơi, mà hễ làm thì làm chết bỏ. Đón lấy đi đá chanh, Hiền cầm lấy cái muỗng cà phê khuấy nhẹ nhẹ vài lần, xong mới thong thả đưa lên miệng uống một ngụm nhỏ. Tôi nghe nói lính hải quân của ông tà tà lắm phải không? Hớp một lốc cà phê, Hiệu cười cười không nói gì hết. Nhận thấy câu nói của mình có thể gây hiểu lầm nên Hiền cười giả lả. Tôi xin lỗi ông, tôi chỉ lặp lại lời của ông anh bà con của tôi thôi. Ông ta cũng đi hải quân. Ông tùng sự tại bộ tư lệnh hải quân. Hiệu gật đầu trả lời. Bởi vậy, ông ta mới nói lính hải quân tà tà. Ở một đơn vị tác chiến của hải quân như tôi, thì bị Việt Cộng giũa đều đều. 7 lần đi ngang qua Lương Hòa, là hết 4-5 lần tàu của tôi bị ăn đạn B-40 và AK. Nhìn vào khuôn mặt trái xoan với đôi mắt long lanh, đôi gò má hơi xám nắng của Hiền dây lát, Hiệu mới từ từ tiếp. Cô Hiền làm cái gì mà để cho mấy thằng du kích tự do bắn tàu hoài vậy? Hiền bật cười khi nghe câu nói của Hiệu. Ông bắn vốn tôi đó hả? Ông đâu có biết là tôi chỉ có 3 trung đội lính mà phải bao nguyên một cái làng có hơn 1000 dân này. Súng ống của lính thì xưa hơn trái đất, đạn hiếm hơn vàng. Đã như vậy, tôi còn phải đương đầu với một đại đội du kích của địch, trang bị AK, B-40, trung liên và thượng liên nữa. Hiệu nhìn đăm đăm vào cô xã trưởng với ánh mắt ngạc nhiên. Tôi đâu có biết, tôi tưởng...
Ông tưởng cái gì? Ông tưởng lính của tôi là lính làm lính kiển, còn tôi là cô xã trưởng ăn hại hả? Ông đâu có biết là lính của tôi lãnh lương chết đói. mấy trăm bạc của chính phủ phát, đâu có nuôi nổi một vợ bốn con. Còn cái chức xã trưởng của tôi đó hả, đem cho không ai thèm nhận mà còn kêu lính bắt nữa. Hiếu muốn cười một cách vui vẻ thoải mái, nhưng sợ làm Phật lòng hiền nên đành gượng cười và cố giữ giọng nói của mình thành ra bình thường và tự nhiên. Tôi xin lỗi cô Hiền, tôi không có ý nói như vậy. Ông không có ý nói mà ông nghĩ như vậy phải không? Ông cứ nghĩ đi, cứ nói. Mình đang sống trong một đất nước tự do dân chủ mà, tôi làm sao cấm ông được chứ. Hiệu gật đầu cười chấm chín. Xuyên qua câu nói, anh đoán được phần nào về đời tư của cô xã trưởng không dễ thương này. Có thể cô sinh trưởng một nơi nào đó, chứ không phải là dân cố cũ của các làng nghèo mang tên Lương Hòa. Cũng có thể là cô ta lớn lên ở thành phố, được ăn học đàng hoàng và hấp thụ nền văn hóa của thành thị, cho nên mới biết nói về hay tiếng tự do dân chủ. Dân quê không biết, không hiểu và cũng không nói về hai danh từ trụ tượng mà chính phủ hoặc giới trí thức đã rêu rao. Nó giống như là một thứ xa xỉ phẩm đắt tiền đối với dân quê. Hiệu nhớ lại một lần ở Tắc Cầu, trong lúc chén chú chén anh với một ông già trong quán cà phê, anh đã cố gắng giải thích cho ông ta hiểu thế nào là tự do. Ông ta nhìn anh với cái nhìn kỳ cục rồi mới cất giọng ôn tồn. Chú nói không đúng rồi chú ơi. Như cái vụ bắt đi bầu thì tôi thấy là trật lất. Ông đại diện gõ cửa nhà tôi mỗi đêm, dặn dò là phải bó cho ông Thiệu, bó trật là ổng cầm đầu. Huống chi ổng còn đưa cho mình mỗi một lá phiếu thì mình bó trật làm sao được. Còn cái vụ dân chủ càng trật xa hơn nữa. Chú bảo là dân chủ làm dân làm chủ, tôi mà làm chủ cái ngữ gì? Ông xã trưởng có nghe lời tôi đâu, mà tôi phải làm những cái gì ông sai bảo. Chú mà nói tự do dân chủ thì dân sẽ cười chú, bảo chú điên ra chú ơi. Từ đó Hiệu không dám nói với dân quê về những tự do và dân chủ. Bây giờ ngồi trong cái quán cốc của làng Lương Hòa, nghe Hiền nói về tự do dân chủ, anh bắt tức cười. Thấy ông lính thủy nhìn mình cười cười, Hiền hỏi vặn. Tại sao ông cười tôi? Bộ tôi nói không đúng sao? Hiệu chống chế. Cô Hiền nói đúng, tuy nhiên. Hiệu bỏ ngang câu nói của mình bằng cách hớp ngụm cà phê và hít một lời hơi thuốc lá thật dài. Có gì thì ông cứ nói đại ra đi. Cô Hiền có nói chuyện tự do dân chủ với dân làng của cô chưa? Hiền làm thinh không trả lời. Tự do dân chủ là vấn đề mới mẻ đối với dân quê, do đó nó khó áp dụng vào một xã hội còn hơn 1.000 năm nằm dưới sự cai trị của vua chúa, hơn 100 năm đô hộ của thực dân Pháp và chỉ được giành chủ quyền không bao lâu. Đối với người dân quê thất học, kém hiểu biết về các quyền tư hữu, ăn nói, suy nghĩ và đi bầu thì tự do và dân chủ là một cái gì đó mơ hồ và không có thực. Muốn dạy cho họ biết hai điều đó, trước nhất phải bảo đảm an ninh cho họ, lo cho họ cơm no áo ấm và con cái họ được đi học. Lớp trẻ lớn lên này sẽ từ từ hấp thụ một nền văn hóa, giáo dục mới để biết thế nào là tự do và dân chủ. Điều thiết thực nhất cho nàng là phải tiêu diệt hết đám du kích để đem lại an ninh cho thôn xóm. Ông Hiệu đi lính lâu chưa?
Gần 6 năm. Cô Hiền làm xã trưởng được bao lâu rồi?
Không biết nghĩ ngợi điều gì mà Hiền cười nho nhỏ rồi nàng nói với giọng vui vẻ. Tôi đang chuẩn bị thi vào Đại học Sư phạm ở Sài Gòn thì bị người ta dụ đi làm xã trưởng. Thấy Hiệu trợn mắt nhìn mình vừa ngạc nhiên lẫn thắc mắc, Hiền cười cười rồi nói tiếp. Chuyện thì hơi dài dòng. Tôi có ông anh, bà con, chú bác làm chi khu phó, chi khu Bến Lức. Trong một bữa dỗ vui miệng, ông ta hỏi nếu tôi bằng lòng thì ông sẽ can thiệp cho tôi làm xã trưởng của làng Lương Hòa. Ông còn nói nếu muốn chống cộng hữu hiệu thì phải tiêu diệt hết cái đám du kích để đem lại an ninh cho dân chúng. Tôi nghe bùi tai nên bằng lòng. Thế là tôi bỏ học trở về quê làm xã trưởng. Sau khi làm một thời gian, tôi mới nhận thấy là tôi đã quyết định đúng. Dân làng Lương Hòa cần có một cô giáo cho thời bình, nhưng họ cần có một xã trưởng như tôi trong thời chiến tranh. Dưới sự giúp đỡ của anh ba và anh em nghĩa quân, tôi đã dần dần chiếm được cảm tình của dân chúng. Ngừng nói, uống một ngụm nước đá chanh rồi Hiền từ từ nói tiếp. Tuy nhiên, cái điều khó khăn cho tôi là giết cho được cái tên du kích này thì mọc ra hai thằng ba thằng du kích khác. Đại đội du kích ở đây được chỉ huy bởi thằng Mười Tình. Hắn khôn ngoan và thủ đoạn, và cũng có độc ác nữa, nên dân quê ai cũng sợ hết. Muốn đem lại an ninh cho vùng này, chúng ta phải diệt cho được thằng Mười Tình. Mười Tình là ai? Hiểu lên tiếng hỏi. Hiền nhìn chăm chú về hướng văn phòng xã lát sau, nàng mới trả lời. Hắn bà con với tôi. Ông nội của hắn với ông nội của tôi là hai anh em ruột với nhau. Hiền chợt ngưng nói khi thấy bà Chung đứng nơi văn phòng xã đưa tay quắt mình. Xin lỗi ông Hiệu, tôi phải trở về xã liền. Thấy Hiền định trả tiền, Hiệu đưa tay ngăn. Cô Hiền đừng có làm vậy, tôi mời cô mà. Hiền gật đầu cười cười và nói, tôi cảm ơn ông nhé. Vẫn ngồi yên tại chỗ, Hiệu có vẻ đăm chiêu suy nghĩ, trong lúc nhìn theo bóng cô xã trưởng. 1 giờ sáng, mũi bay vo ve thêm máy truyền tin kêu xè xè. Hiệu ngồi im trên mui bên cạnh anh, Hiền cũng im lìm như ngủ. Tuy nhiên, cả hai đều biết người bên cạnh không ngủ được. Phía bên trái thì đang ngồi lì trên ghế lái là Đạt. Anh chợt lên tiếng hỏi, anh Hiệu, chị Hiền uống cà phê không? Tôi đi pha cho. Hiền cười thành tiếng ngắn, uống, dù biết uống cà phê là thức trắng đêm. Hiệu cười lặng lẽ, còn Đạt rời ghế lái đi pha cà phê. Lát sau, anh trở lại với 3 ly cà phê đen còn nóng hổi. Hiền hỏi đi, Hiệu, nhà ông ở Sài Gòn phải không? Hớp một cụm cà phê, Hiệu gật đầu. Dạ, nhưng tôi ít về nhà. Hiền đưa đồng hồ lên xem, đoạn chép miệng thở dài. Hơn 2 giờ rồi, chắc cái vụ phản phục kích của tôi không thành quá. Thằng Mười Tình này nó khôn lắm. Hiệu cười lặng lẽ trong bóng đêm. Còn sớm mà biết đâu. Ngay chợt lúc đó, chợt có tiếng súng nổ rang rang rồi dồn dập. Nơi hướng tây bắc của làng Lương Hòa, Hiền la với giọng mừng rỡ. Đúng, đúng rồi. Hiệu ra lệnh gọn cho Đạt đang ngủ ngồi nơi ghế lái. Ra giữa sông. Trao ông nói cho Hiền, Hiệu nói nhanh. Cần liên lạc với anh ba Chung, cô Hiền cứ bấm nút này và nói vào đây. Giọng nói của ba Chung vang vang sang sảng trong máy 46. Alpha 12, đây ba Chung, nghe rõ trả lời. Ba Chung, đây 12, anh hốt được mấy con vịt đẹp. Tiếng cười vui vẻ cùng giọng nói chắc nịch của ba Chung vang lên. Anh hốt trọn ổ tụi nó rồi, em cho tàu vào bốc anh đi. Anh cho con cái sẵn sàng đi, rồi ông Hiệu sẽ vào đón anh đó. Trong lúc Hiền nói chuyện, Hiệu bảo Đạt lái tàu về phía khu vườn thơm để đón toán kích của ba Chung. Dưới ánh quả châu, Hiệu thấy mấy bóng đen đứng đô nhố trong bờ. Tàu từ từ ủi vào, đèn pha quét lên sắc rực cho Hiền nhận diện đúng lính của mình. Tiểu đội nghĩa quân 12 người leo lên tàu, mang theo 6 xác chết và vũ khí tịch thu được của địch. Ba Chung cười nói đùa với Hiệu. Tụi này đang tính dọn chỗ ngủ, thì cái thằng Mười Tình và mấy thằng em nó lọ dò đi ra, cắt bùm, thế là tôi hốt. Trưa ngày mai tôi mời chú ba Chung nha. Hiệu cười gật đầu. Ba Chung thôi nha, nhiều hơn là tôi theo anh không nổi đâu đó. Cười kha kha, ba Chung nói đùa. Chú nói giỡn hoài chú. Hải quân như chú thì bà Chung mà nhầm nhò gì. Hiệu cười nhỏ khi lái tàu ủi vào bãi đất trống. Hiền với bà Chung và lính lục đục lên bờ mang theo xác chết. Hiệu thở dài khi ngửi mùi máu tanh phản phất trên sàn tàu. 5 giờ chiều, Từ Trà Cú, chiếc Alpha 12 rẽ sóng xuôi về Lương Hòa. Trời xanh cao, gió nhẹ nhẹ, mặt sông vàm cỏ đông gần gần sóng. Cảnh vật im vắng và tiêu điều. Bạn ngồi trên môi cảnh đạt đang lái tàu. Cam thì ngồi trong ổ súng 20 ly trên cao. Riêng phần Minh lãnh ổ súng Đại Liên 50 ở trước mũi. Vì Hiểu vẫn còn ngủ, nên bản là thuyền phó phải thay Hiểu ngồi trên môi để nghe máy liên lạc. Sắp tới Lương Hòa rồi. Bản lên tiếng khi chiếc tàu đi vào khúc quanh cuối cùng. Quanh khúc quanh này sẽ là khu vườn thơm bên tay trái. Hiểu bước ra, trên tay còn cầm ly nước lạnh, hớp một ngụm nước. Anh cười và nói với bản: em báo cáo cho bộ chỉ huy chưa? Bản tươi cười gật đầu: đã báo cáo rồi anh. Bravo bảo mình trở lại Lương Hòa tiếp tục công tác cũ. Hơi gật đầu, Hiểu bước tới đứng tựa lưng vào ổ súng Đại Liên 50 của mình. Bỗng cắt bùm, tập tập tập, chiêu chiêu, tiếng súng nổ đột ngột, đạt rít trong không khí. Việt Cộng bắn! Hiểu hét vào tay mình xong, là người chạy ào về phía sau lái tàu nơi đặt khẩu Đại Liên 50. Anh miết cò khi thấy ánh lửa lóe lên trong hàng dừa nước. Hai ụ đại bác 20 ly và Đại Liên 12 ly 7 của Cam và Minh rống lên từng hồi, hòa lẫn với tiếng la làng của Đạt: anh Hiểu ơi, anh bán bị rồi. Buông khẩu súng, Hiểu chạy ngược về mũi tàu. Leo lên môi, anh thấy bản nằm ngửa, hai mắt mở trừng trừng. Bản thở phì phò và bàn tay nắm lại như cố giữ lấy tấm bản đồ đang cầm trong tay. Hiểu ứa nước mắt, anh biết mình đã bất lực, không làm gì được để cứu lấy thằng em ở chung tàu với mình hơn một năm. Viên đạn của tên du kích khốn nạn nào đó đã bắn trúng ngay gần cổ của bản. Dù đã cẩn thận bằng áo giáp và độ nón sắt, bản cũng không tránh được cái chết. Hiểu thở hắt một hơi dài. Đúng ra viên đạn đó là dành cho anh, bởi vì bản đã ngồi thế chỗ cho anh. Số mệnh, có phải là số mệnh không? Hiệu tự hỏi thầm, nhấc lấy ống nói của máy 46, anh khàn giọng: Bravo, Bravo, đây Alpha 12. Bravo nghe 12. Trình Bravo, tôi có thằng em vừa mới bị giải ngũ. Báo cáo vắn tắt với bộ chỉ huy xong, Hiệu ra lệnh cho Đạt lái tàu thẳng về Bến Lức. We'll be right back.